This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều cần biết về thuế vụ do cựu thanh tra Sở Thuế Đại Thi phụ trách và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 với những câu hỏi liên quan về thuế quý vị nha. Từ phòng vi âm như từ một lần nữa gửi lời chào tái ngộ đến chị Đại Thi. Hello chị. Thì nghe được không? Sao em nghe nhỏ quá vậy? À, tôi nghe được không?
Chưa?
Dạ rồi,
được, nghe
chị.
Được.
Dạ.
Được rồi ha.
Dạ.
Ok. Rồi thì xin chào Như Tuyền và cũng chào quý vị khán giả khắp mọi nơi.
Mấy hôm nay trời Dallas của mình gió quá thì ha.
Ừ, gió nhiều thiệt nhưng mà cũng may là không có lạnh quá ha.
Dạ.
Chứ
trời
còn
nắng.
Đúng rồi,
dạ.
Đúng rồi. Như Tuyền biết không, kể cái này cho Như Tuyền với lời quý vị khán giả nghe. Mấy hôm nay đó là mấy tuần nay chị em mình làm talk show rồi mình chắc là cũng vào mùa thuế đó.
Dạ.
Cho nên có một số quý vị khán giả yêu mến mình là đến tận văn phòng kiếm mình. Tại vì người ta ghi số phone xuống không kịp đó.
Ừ.
Người ta đến văn phòng người ta kiếm mà mình đâu có ở đó là bởi vì chưa có rõ giờ giấc á.
Dạ.
Thì cũng chia sẻ là thì rất cảm ơn quý vị khán giả đã yêu mến Như Tuyền cũng như là Đại Thi qua những cái talk show của mình là cũng như là đến tìm Thi để mà để mình tư vấn cho những cái vấn đề rắc rối của quý vị. Nhưng mà thấy mà quý vị tìm đến như vậy mà mình không có ở đây thì cũng rất buồn, cũng rất tiếc. Bây giờ trước khi mình bắt đầu chương trình đó, Đài Thi nhờ Như Tuyền đọc số của đài để quý vị có những câu hỏi gì mà cần thì giải thích cho quý đồng hương nghe. Cũng như để phục vụ đồng hương đó mà, thì Như Tuyền cứ đọc số điện thoại đó trước đi nha, rồi mình hãy vào chương trình. Rồi cuối chương trình á thì Thi sẽ đọc cái số văn phòng của Thi, và cái số văn phòng này là chỉ dành cho những dịch vụ có rắc rối với lại thuế rồi này nọ. Chứ còn phục vụ đồng hương thì Thi sẽ nhờ Như Tuyền đọc số của đài nha, Như Tuyền.
Dạ đúng rồi. Nếu mà quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về thuế đó thì quý vị gọi vào để lại số điện thoại, gọi vào để lại câu hỏi của quý vị, rồi chị thư ký của đài đó, chị sẽ giúp quý vị ghi xuống, rồi chuyển cho chương trình chị Thi. Đây là số điện thoại của văn phòng đài nhé, 214-389-2563, 214-389-2563, 214-389-2563 là số điện thoại của văn phòng đài 1600 quý vị nha. À xin lỗi, đài 1160. Quý vị nhớ là có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị gọi vào văn phòng của đài để mà những câu hỏi mà liên quan đến chương trình Những điều cần biết về thuế vụ đó thì chị Thi sẽ lần lượt giải thích trên làn sóng vào mỗi chiều thứ tư từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25. Còn chị Thi cũng có một cái dịch vụ, nhưng mà cái dịch vụ này là dịch vụ của riêng chị Thi, phục vụ cho business của chị Thi. Còn những cái dịch vụ, những cái câu hỏi liên quan đến chương trình thuế thì quý vị có thể gửi đến cho đài rồi đài chuyển cho chị Thi, quý vị nha. Và trở lại với chị Thi.
Cảm ơn Như Tuyền. Hôm nay mình có nhiều câu hỏi không Như Tuyền?
Ồ, có rất là nhiều câu hỏi. Nói chuyện tí xíu nữa, Tuyền quên mất, thì đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi này chưa ạ?
Rồi, sẵn sàng rồi. Như Tuyền bắt đầu đi.
Mời quý vị nghe chung nha. Năm ngoái tôi đi khai thuế, claim hai đứa con nhỏ, lấy về được hơn 5.000 đô. Bây giờ sở thuế gửi thư nói tôi thiếu thuế hơn 4.000 đô. Người khai thuế cho tôi đã dọn đi xa. Những người khai thuế khác họ nói không giúp được vì sở thuế không chịu nói chuyện với họ. Vậy tôi phải làm sao?
Câu hỏi này rất là hay.
Yeah.
Bây giờ câu hỏi, cái phần trả lời đó là thì có hai phần ở đây. Cái phần thứ nhất á, là tại sao mình khai thuế mình lấy tiền rồi, coi như là sở thuế chấp nhận cái hồ sơ của mình rồi, mà còn bây giờ sau này còn gửi thư là đòi tiền của mình lại. Rồi cái phần thứ nhì đó là khi mà mình cần một người đại diện cho mình để mà liên lạc với sở thuế hỏi lý do tại sao đó, thì là sở thuế không chịu nói chuyện. Thì sẽ vào cái phần hai chút nữa nha. Còn bây giờ phần thứ nhất á, nếu mà nói mình lấy về khoảng chừng đó rồi bị sở thuế gửi thư đòi lại 4.000 á, thì chỉ nghe thoáng qua như vậy, tôi không có thấy hồ sơ thuế thì tôi sẽ đoán như vậy. Khi mà mình có con nhỏ, mình claim con mình vào hồ sơ thuế đó, thì mỗi đứa con mình dưới 17 tuổi sẽ được sở thuế cho 2.000 đô. Thì hai đứa nhỏ sẽ được 4.000. Thì khi mà sở thuế gửi thư mà đòi 4.000 mà chẳng như vậy, mà tôi nghĩ là không chẳng đâu, là sẽ cộng thêm tiền phạt, tiền lời nữa, có thể là 4.000 mấy đó. Nhưng mà khi đòi khoảng chừng 4.000 thì suy nghĩ là sở thuế, tôi đoán nha, là sở thuế đã không cho trừ hai đứa nhỏ, không cho claim hai đứa nhỏ. Thì khi như vậy thì có thể là trong lúc claim á, là khai cái gì đó không đúng. Bởi vì khi mình khai đứa nhỏ mà mình được một số tiền lớn như vậy đó, là sở thuế họ đòi hỏi cái người khai thuế phải điền một số câu hỏi là hai đứa nhỏ này có hội đủ tất cả những điều kiện mà sở thuế, mà luật thuế đưa ra thì mới được cái số tiền này. Đôi khi là mình gửi đi, mình không có làm đúng, rồi sở thuế coi lại, họ xem xét lại thì họ không có cho, không có cho cái hai đứa nhỏ đó, thì coi như là mất 4.000 đó, họ mới gửi thư họ đòi như vậy. Có thể là có một cái gì khai sai, mà cũng có thể là sở thuế họ không có đủ dữ kiện gì đó. Thì khi mà trường hợp như vậy á, khoan trả lại số tiền đó. Mình cứ nhờ một người nào đó gọi sở thuế hỏi lý do tại sao. Bất cứ cái lá thư nào sở thuế gửi cho mình, họ đều có lý do hết. Họ không thể nào tự nhiên mà họ gửi cho mình một cái lá thư đòi, họ truy đòi phải đưa cho họ bao nhiêu đó, đó mà không có lý do. Cái lá thư đầu tiên lúc nào cũng có lý do. Những lá thư sau đó có thể là không có lý do nữa, bởi vì họ giải thích một lần rồi họ không giải thích nữa, thì cái lá thư đầu tiên rất là quan trọng, bởi vì họ sẽ nói là theo như luật nào đó 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 mình trừ như vậy không đúng gì 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 đó, họ sửa lại như thế nào, họ nói rất là rõ. Thì từ cái lá thư đó đó, quý vị nhờ ai biết tiếng Anh hoặc là nhờ ai biết về thuế đó dịch cho quý vị nghe là tại sao, rồi từ đó mình kiếm người mà đại diện cho mình. Rồi hồi nãy tôi có nói là câu hỏi này có hai phần đó, thì cái phần thứ nhì đó, khi mà mình kiếm người đại diện đó, là không phải ai sở thuế họ cũng nói chuyện với người đó. Cái thứ nhất đó là người đó phải có bằng chuyên môn. Cái thứ nhì là người đó phải trải qua một cái thủ tục để mà đại diện cho khách hàng. Bởi vì khi mình khai thuế đó, mình không có quyền đại diện, mình phải trải qua một cái thủ tục giấy tờ nó cũng dài dòng chút xíu để mà mình được quyền đại diện. Chứ không phải nói là hôm nay năm rồi thi khai thuế cho Như Tiền thì năm nay thi được quyền đại diện Như Tiền làm tất cả mọi thứ, rất là đương đầu với sở thuế về mọi vấn đề, không phải như vậy. Người khai thuế là người khai thuế, mà người đại diện là người đại diện, hai bên nó hai cái thủ tục nó khác nhau. Cho nên là tại sao mình người khai thuế của mình đã dọn đi mất rồi thì bây giờ mình đi kiếm người khác, mà người khác cũng không, sở thuế không có chịu nói chuyện, họ không phải họ khó đâu, mà là đúng theo luật đó, là phải có những cái bằng chuyên môn và phải trải qua những cái thủ tục để mà biết cách đại diện. Giống như luật sư mà muốn đại diện thân chủ ra tòa đó, cũng phải trải qua một số thủ tục giấy tờ, chứ không phải tự nhiên mà hiện diện tại tòa, không phải là như vậy. Chứ cũng không có khó khăn gì, chỉ có cách là chỉ có cái vấn đề là chưa kiếm được đúng người thôi. Chứ tôi nghĩ là cái vấn đề này rất là dễ giải quyết, nhất là sở thuế mà không cho mình trừ chẳng tròn 4.000 như vậy đó, thì là rất là dễ, cái này nó không khó đâu. Ráng kiếm đúng người thôi.
Ráng kiếm đúng người thì ở đây Tuyền thấy là Thi bây giờ là có dịch vụ giúp cho quý vị, dịch vụ của Thi mở đó là đại diện cho những cái trường hợp rắc rối của thuế. Thì nếu mà quý thính giả nào nằm ở trong trường hợp này thì quý vị có thể tìm đến với dịch vụ của chị Thi. Mà khi mà mình đã nói đến dịch vụ thì quý vị phải dĩ nhiên là phải được phục vụ, thì quý vị phải trả một cái phần thù lao phí tổn, đúng không chị?
Cái phần đó, phần dịch vụ đó thì Thi có tính thù lao. Còn phần nào mà Thi phục vụ cho đồng hương thì Thi phục vụ qua đài.
Dạ. Rồi bây giờ thì trở lại với một câu hỏi tiếp theo nhé. Em bị truy thu thuế 5 năm liên tục. Em có khai thuế đầy đủ nhưng em thiếu thuế và không có tiền trả. Em có nhớ dịch vụ xin cho em vào chương trình trả góp, nhưng sở thuế bắt em trả mỗi tháng hơn 1.000 đô. Em không trả nổi. Lương em ít ỏi mỗi tháng chỉ khoảng 2.000 đô. Em không trả thì họ truy thu liên tục. Có cách nào xin họ giảm hay không chị?
Cái thuế mà khi mà sở thuế họ mình thiếu thuế, coi như mình thiếu thuế có nghĩa là mình đã khai thuế và mình thiếu thuế, mình không có tiền trả thì là sở thuế họ bắt đầu họ truy thu. Họ truy thu như vậy đó là họ gửi thư tới tấp và một thời gian mà họ thấy mình không trả lời gì hết đó, họ bắt đầu họ tiến hành những cái thủ tục tịch thu tài sản rất là nghiêm trọng. Thì vị thính giả nào mà hỏi câu này thì cũng rất là tốt là đã đi tìm người để giúp xin vào cái chương trình trả góp. Khi mình vào chương trình trả góp như vậy thì sở thuế họ ngưng cái thủ tục mà đi tiếp tịch thu tài sản của mình hay gì gì đó, họ ngưng, họ tạm ngưng là bởi vì mình đang nằm trong cái chương trình trả góp thì họ sẽ tạm ngưng. Nhưng mà khổ nổi đó là trả góp cái số tiền trả góp nhiều quá, mình không có tiền để trả thì coi như là mình lại bị mình tự động mình hủy bỏ cái hợp đồng đó, hợp đồng trả góp á. Mình hủy bỏ bằng cách mình không trả tiền 2 tháng thôi nha quý vị. Chỉ cần 2 tháng thôi là tự động cái hiệp đồng, cái hợp đồng đã xóa bỏ. Và khi xóa bỏ như vậy là sở thuế sẽ quay lại tiếp tục tiến hành mấy cái thủ tục truy thuế của mình nữa. Cho nên có nhiều vấn đề ở đây thì muốn nói với quý vị là mình xin vào cái chương trình trả góp rất dễ, không có khó đâu. Nhưng mà sở thuế họ khôn lắm. Họ muốn mình trả càng nhiều càng tốt. Cho nên dù là vị thính giả này là nói là lương có 2.000 một tháng mà cái tiền trả góp 1.000 một tháng thì lấy đâu tiền đâu để mình còn để mình
sống nữa. Dạ.
Đúng, cho nên cái này không có công bằng chút nào, không công bằng là bởi vì sở thuế họ hay làm như vậy. Nhưng mà cái người đại diện của mình nó phải biết cải cho mình. Cải đây có nghĩa là biết tính tiền ăn, tiền sống, tiền ở, những cái nhu cầu, những cái cuộc sống hàng ngày của mình gồm có những gì. Thì để mà cãi lại với sở thuế, nói là không, tụi tôi không chấp nhận cái này. Chỉ 200 đô một tháng thôi hay 150 một tháng thôi. Mình phải làm với cái mức tối thiểu là để làm chi? Là để mình kéo dài thời gian trả góp ra. Mình kéo dài, tại vì sở thuế như tiền nhớ hồi đó chị em mình có nói là sở thuế có 10 năm để đi lùng mình không?
Yeah.
Thì mình muốn kéo càng dài càng tốt, là bởi vì sau một thời gian, không phải là càng dài càng tốt nữa mà là mình cũng không có khả năng để mình trả. Thì khi mà mình cứ trả như vậy rồi một thời gian khi mà cái 10 năm nó qua đó thì coi như là sở thuế họ sẽ xóa cái đó đi. Cho nên nó cái vấn đề trả góp nó rất là quan trọng. Mà đa số mình không biết, mình cứ gọi mình xin đại là sở thuế đưa cái con số trên trời dưới đất gì đâu không à. Rất là cao. Mà cao mà mình trả không nổi thì là mình lại bị coi như mình violate, tức là mình bị xóa bỏ cái hợp đồng đó rồi phải xin lại từ đầu. Thì nghĩ như vậy nè, khi mà quý vị xin trả góp á thì nên cũng như hồi nãy như tiền nói, nên đến văn phòng của thì coi thì giúp được gì thì giúp, tại vì cái này cũng là chuyên môn của thì sẽ tính ra tiền mình sống như thế nào, nó có những cái mình là cái mưu lược riêng, cái cách riêng của mình để mà sở thuế mình xin họ chấp nhận. Thì chấp nhận từ cái đó thì mình sẽ trả rất là ít thôi cho tới khi nào mình trả xong. Hoặc là có thể mình không trả xong, mình hết hạn rồi thì thôi, mình có đó một cách. Cái thứ nhì nữa đó là cái tiền phạt nó nặng lắm đó như Tuyền.
Yeah.
Phạt vì lý do mình khai thuế trễ hoặc là mình trả trễ hay cái gì gì đó thì Si sẽ coi lại hồ sơ của tất cả quý vị trong cái thời gian chẳng hạn như là 7, 8 năm, 10 năm trở lại thì có hết. Thì Si xin xóa được cái phần phạt nào là xóa. Ví dụ mình trễ có 1 năm thì nó không có bao nhiêu thì cái đó dễ xin đó. Nhưng mà nếu mình nhiều năm thì chị sẽ coi cái năm nào mình xin được, không được. Đến thứ nhất là mình xóa được cái tiền phạt đó. Tiền phạt thì sổ thế kỷ xóa nha, nhưng mà tiền lời, tiền lãi suất họ không xóa đâu. Nhưng mà mình xóa được tiền phạt là được một phần rồi. Rồi cái phần thuế đó mình coi coi có gì mình xin được không thì mình xin tiếp luôn. Rồi mình mới nói chuyện vấn đề trả góp. Có một cái điều nữa thì cũng sẵn đây thì nói đó là như Tuyền với lại quý vị, nếu mà mình có thiếu thuế đó mà mình muốn trả góp á, đừng bao giờ mình tự động, khi nghe cái này nhiều lắm, mình đừng bao giờ mình tự động mình trả. Mình trả 1.000, 2.000 hay 5.000 trước rồi cái phần mấy chục ngàn còn lại đó từ từ mình tính sao, đừng bao giờ làm như vậy. Khi mà xin vào chương trình trả góp á, là phải sổ thuế họ phải đồng ý, hai bên đồng ý cái con số tiền đó, rồi ký một cái hợp đồng mình sẽ trả mỗi tháng bao nhiêu và trong thời gian bao nhiêu. Và mà khi mà ký cái hợp đồng đó rồi, quý vị không trả thiếu một đồng được. Chẳng hạn như nói là mình 250 một tháng là trả 250, không được trả 249 đồng. Phải đúng theo hợp đồng, trả hơn thì được mà không được trả dưới. Để mà cái computer của họ đó không có cho là mình làm sai. Tức là mình phải theo tiếp tục cái hợp đồng như vậy. Còn quý vị tự động trả riêng, tức là chưa có ký hợp đồng gì mà quý vị tự động gửi bữa nay 500, tháng mai mốt trả 700, tháng nữa tự động, những cái đó nó không tính là một cái hợp đồng. Cho nên là mình không có được điểm gì hết trơn á. Rồi mình trả trước, mình muốn tỏ ra cái lòng mình là mình muốn trả đó, mình trả riêng như vậy á. Không, khi mà ngồi xuống để mà thương lượng với sở thuế về cái vấn đề mà chương trình trả góp đó, là mình không thể nào dùng những con số mình trả trước đây để mình chứng minh với sở thuế là tôi cũng có lòng, tôi cũng muốn trả lắm chứ. Tại vì sở thuế trong cái nội quy làm việc của họ đó thì, là họ không có, nhân viên của họ không được quyền đếm xỉa đến những cái gì mình đã trả trước đây. Cho nên quý vị lưu ý nha, đừng bao giờ trả trước cái gì đã trả không nổi, là cứ ngồi xuống để mà thương lượng với sở thuế vào một cái chương trình trả góp hẳn hồi. Hợp đồng hai bên ký đàng hoàng, không trả riêng một cái gì khác hết. Đó là khi nhắc như vậy để cho quý vị đừng có nghe ai mà nói là thôi trả trước đi. Mà khi nghe cái này nhiều lắm đó, như Tuyền cứ nói trả trước đi, trả trước để mình chứng minh thiện chí của mình.
Đừng như vậy là vậy. Trả góp cho sở thuế nó hoàn toàn khác biệt với trả góp cho công ty credit card, đúng không chị?
Đúng rồi.
Cho nên công ty credit card thì nhiều người nói là mình cứ trả đi rồi nó sẽ nằm ở đó, rồi nó không có bị cái tiền là late fee. Thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau, đúng không chị?
Đúng rồi. Sở thuế là nói trả góp là phải có hợp đồng ký, hai bên đồng ý số tiền đó luôn và ký đàng hoàng và bắt đầu từ cái ngày đó, tháng đó, năm đó, chứ không có trước đó hoặc sau đó.
Dạ. Như vậy thì khi trả góp như thế thì để ký một cái hợp đồng như thế thì sở thuế cũng phải ngồi tính toán làm sao để cho khi người ta ký hợp đồng rồi thì người ta sẽ có cái cơ hội và có khả năng để trả, ví dụ như là bao nhiêu phần trăm tiền làm sẽ trả tiền nhà, tiền cửa, bao nhiêu phần trăm sẽ trả xăng cộ, bao nhiêu phần trăm sẽ trên thức ăn này nọ thì đúng, mới còn lại bao nhiêu phần trăm trả chứ. Nếu mà đúng, đưa ra một con số như vậy mà rồi người ta không có tiền ta trả lại, phải làm một xin lại một cái hợp đồng khác nữa, nó rất phiền, đúng không chị?
Đúng rồi. Như Tuyền nói rất là đúng. Như Tuyền chưa có biết luật thuế, nhưng mà như Tuyền nói như vậy rất là đúng luôn. Sở thuế chẳng những cho mình tiền ăn, tiền uống, tiền nhà, tiền cửa, xe cộ, xong người ta còn cho mình tiền bác sĩ, tiền để mình trả, không phải cho tiền, nhưng mà tiền để mình đi bác sĩ, con mình đi học trường tư. Họ đâu có bắt là mình phải cho con đi học trường công đâu, cho học trường tư. Mua vật liệu, vật dụng, họ cho mình đủ thứ đó, với điều kiện mình phải biết ngồi xuống để mình trình bày cái trường hợp của mình. Và đôi khi họ cũng không tin mình, rồi họ gạt bỏ một số con số gì đó, mình đã tiếp tục cãi là bởi vì mình biết họ muốn gì thì mình đưa ra như vậy, rồi rốt cuộc họ cũng đồng ý. Chỉ có điều là mình phải biết cái cách tính của họ. Chứ mình đưa những con số mà trên trời dưới đất thì không được.
Yeah.
Nhưng mà họ có nhiều lắm, họ cho mình nhiều mục để mà mình trừ lắm.
Nhưng mà đòi hỏi là mình phải có một người đại diện cho mình thì nó mới đúng, dễ dàng hả chị?
Đúng rồi. Mà cái người đại diện nó phải biết cái công thức sở thuế dùng. Mà Thi nói thẳng luôn là cái công thức đó. Họ biết công thức sở thuế dùng cái gì để mình đi theo cái đó, mình cãi với họ mới được. Chứ còn là mình nói đại không có được. vừa công thức mà vừa một số mẫu, dùng một số form cho nó đúng nữa. Cho nên là tại vì sở thuế khi mà mình gọi điện thoại, có những dịch vụ họ nói là để họ gọi điện thoại họ xin cho, thì trên cái điện thoại đó nói thật đó là họ không có, mình đâu có chứng minh được là mình có những chi phí này nọ đâu, chỉ là trên điện thoại thôi, thì sở thuế họ nói ok rồi đó, họ cho giảm thôi, họ giảm cho ngàn tháng. Như vậy đâu có được, tại vì nó ngàn nó cũng còn cao quá đi. Cho nên điện thoại mình vẫn thương lượng với họ được, nhưng mà ít lắm, không có được nhiều.
Chị Thi, nhưng mà nếu như mà trong, cho em hỏi chỗ này, ví dụ như trong một trường hợp chị Thi nói là nó có khoảng 10 năm để mà mình trả như thế, nhưng mà nếu trường hợp cái người đó, cái số tiền nợ của họ nợ thuế nhiều quá, quá nhiều đi, và sở thuế họ chia ra bình quân trong 10 năm, mà nếu mà không trả con số này thì cái phần còn lại sau đó họ sẽ bị thiệt thòi. Thế thì họ phải dồn lại một cái con số lớn để họ buộc người kia trả. Có khi nào như vậy không chị?
Có chứ, nhưng mà mình lại dùng cái tiền mình cần để sống hàng ngày đó, mình lại dùng cái đó để mình trả. Cho nên hai bên đều đúng, như tiền nói là con số nhiều quá thì chừng nào mới xong. Thì họ muốn là mình trả rất nhiều để mình chia ra như vậy. Nhưng mà mình biết cách mình cãi lại tùy theo cái hoàn cảnh tài chánh của mình. Nhưng mà thật sự nếu mình có tài chánh và mình có khả năng, thì sở thuế không có thua mình đâu nha, không có nhượng đâu. Thì mình lại biết cái cách tính của mình. Chẳng hạn như họ không thể nào, mình đang ở căn nhà, ví dụ mình ở căn nhà nửa triệu đi, họ không có bắt mình bán căn nhà đó đi ra mướn apartment được. Họ sẽ thử nha, đừng có nói họ vẫn cố, họ thử coi mình chịu nghe hay không. Hoặc là họ muốn mình lấy tiền trong tài khoản hưu của mình ra. Họ muốn vậy nữa, cho nên về hưu mình sẽ không có tiền để sống. Thì họ muốn nhiều thứ lắm, tùy theo cái khả năng, cái tài hoàn cảnh tài chính của mình. Nhưng mà nếu mình biết đãi với họ thì mình vẫn giảm được cái con số đó.
Như thế thì những cái áp lực họ cố gắng để đòi thuế một người như thế, nó có nằm trong cái trường hợp là tạo áp lực cho người nợ thuế hay không chị?
Có chứ, có rất nhiều, như Tuyền ơi, có rất nhiều. Và nhiều người cảm thấy họ trả không nổi á, Mỹ nha, chứ còn Việt Nam thì sự là chị chưa, có thể có nhưng mà chị chưa chứng kiến. Nhưng mà Mỹ có những người họ tự tử á, hoặc là họ gọi cho sở thuế mà họ khóc mà thấy thương luôn á, họ khóc tại vì họ nói không có cách nào mà họ trả được hết trơn, mà sở thuế lùng họ quá đi, họ sợ quá họ khóc. Thì có rất áp lực rất là nhiều như Tuyền.
Cái này cũng phiền quá ha.
Phiền chứ.
Và cho em hỏi thêm chỗ này nữa. Ví dụ như là khi cái hợp đồng đã tính toán có người đại diện để cho mình một con số có khả năng để trả mỗi tháng như thế, nhưng nếu như cái doanh thu của mình hàng năm nó có thể thay đổi, ví dụ nó có thể là sang năm nữa mình làm ăn lên và income của mình thu vô nhiều hơn nữa, cái khả năng mình trả được nhiều hơn, hoặc là cái income của mình nó sẽ thấp hơn thì nó có thể tăng hoặc là giảm. Thế thì mình có cần phải cập nhật, họ có theo dõi để mà bắt mình phải họ adjust lại cái tiền trả hay không chị?
Như Tiền hỏi hay quá, chắc là nhờ Như Tiền ra văn phòng này phụ cho chị Thi nha, tại vì những câu hỏi rất là hay. Thật sự là ở ngoài đời là những câu hỏi của Như Tuyền là có thật đó. Là bởi vì năm nay mình ký cái hợp đồng như vậy là mình trả được như vậy, nhưng mà biết đâu năm tới mình làm ăn thua lỗ, hoặc là bị thất nghiệp, hoặc là do bệnh hoạn hay gì đó mà mình không còn khả năng nữa, thì lúc đó mình lại xin một cái hợp đồng khác theo cái hoàn cảnh lúc đó. Rồi còn ví dụ như mình làm ăn lên, mình tiền mình lên hay kia đó, thì là mình không có nói gì hết, mình im. Nhưng mà có thể sở thuế thỉnh thoảng không, họ không làm liền đâu, năm sau họ chưa đâu, có thể là 2 năm họ check on mình, coi mình có thay đổi trong hoàn cảnh tài chính, mình có thay đổi gì không. Có thể họ check mà có thể họ cũng không check luôn. Nhưng mà khi mà mình tăng lên như vậy thì mình im, mình không nói gì hết. Trừ khi nào mình muốn trả thêm thôi, mà mình trả thêm thì mình tự động, chứ mình đừng nên tự động trả thêm, chứ mình đừng nên đổi cái hợp đồng đó. Và hợp đồng đó khi mà mình đã thương lượng được con số mà thấp nhất có thể đó thì là mình cứ giữ như vậy. Tức là có nghĩa là mình đổi hợp đồng khi nào mình cảm thấy mình cần nó giảm nữa.
Đó như vậy là ở đây Dạ đúng, thì nói như thế, để cái con số đó nó được fix giống như vậy thì mình có bị giảm income, giảm thu nhập, mình vẫn có khả năng để trả. Còn khi mà mình
Đúng
tăng
rồi.
income thì mình trả thêm. Nhưng mà hồi nãy thì có nói đầu chương trình là đối với sở thuế mình không có tự động trả thêm như thế. Như thế thì sau khi đã có hợp đồng thương lượng rồi thì mình có quyền trả thêm nhiều vô đúng không?
Đúng, đúng rồi. Tại vì khi mình trả như vậy trên cái hợp đồng nó có ghi rất là rõ, cái này là trả góp cho cái chương trình đó.
Dạ.
Thì mà dạ, thì ví dụ mình 250 một tháng mà mình muốn trả 350 thì mình cứ trả, không được trả dưới thôi, chứ còn trên đó thì ok không sao hết. Mà nó đi theo cái hợp đồng.
Còn lúc mà chưa có hợp đồng thì không nên muốn trả góp thêm bao nhiêu vô thì cứ trả thêm thì họ sẽ không bắt đầu, họ không tính giống như lúc đầu thì
không
nói
có
đúng
tính.
Không?
Đúng
thì
rồi.
Ra là vậy. Cái hợp đồng nó quan trọng quá chị ha.
Rất quan trọng, rất quan trọng.
Dạ.
Thường thường là bởi vậy là mình phải tài sản như thế nào mình phải liệt kê, rồi chi phí mình ăn ở, mình sống như thế nào mình phải liệt, nó coi rất là kỹ. Là bởi vì khi mà sở thuế họ ký cái hợp đồng với mình á, là họ không muốn lỗ mà mình cũng không muốn lỗ, cho nên hai bên phải coi rất là kỹ mà rất là quan trọng. Mà không có được hai tháng thôi nha, chỉ nếu cái gì mình mượn nợ xe hay mình mượn nợ nhà đi, hai tháng mình không trả là bắt đầu nhà băng nó rục rịch nó gửi thư cho mình. Còn sở thuế hai tháng mình không trả là nó cắt cái rục, mình coi như mình không còn hợp đồng nữa. Là bắt đầu là nó quay lại gửi thư hăm dọa truy rồi đòi tịch thu này nọ. Cho nên hợp đồng quan trọng.
Cho nên hợp đồng quan trọng và cũng là một cái quyền lợi, cho nên mình phải ráng giữ cái hợp đồng đó đúng không chị?
Đúng rồi, mà cái này nữa nha quý vị, cái này nữa chắc mình cũng còn được 1-2 phút thôi như tiền.
Dạ.
Thì muốn nói thêm chút xíu. Là ví dụ quý vị đang có thẻ xanh, mà quý vị muốn xin vào quốc tịch Mỹ, thì sở thuế sẽ, ông phải sở thuế mà sở di trú sẽ hỏi là mình, họ sẽ coi mình có rắc rối nợ nần gì sở thuế hay không. Nếu mà họ biết sở thuế đang truy lùng mình để kiếm cái tiền thuế đó đó, thì là mình đâu có được vô quốc tịch Mỹ đâu, mình không được cứu xét. Nhưng nếu quý vị đã vào một cái hợp đồng trả góp, thì đối với sở di trú họ coi cái đó là mình tuân theo luật của nước Mỹ. Tại hợp đồng rõ ràng, mình mỗi tháng mình trả đều đặn, cho nên cái hợp đồng nó rất là quan trọng trong vấn đề di trú nữa.
Như thế thì trong câu hỏi nó chỉ có yes hay no thôi, thì trong trường hợp này phải trả lời sao chị?
Yes hay no làm sao như tiện chị?
Ví dụ như là họ hỏi là có rắc rối gì với sở thuế hay không, thì mình trả
không.
À.
Không, tại mình có hợp đồng mình trả góp đàng hoàng. Còn cái kia mình không có hợp đồng, ví dụ mình thiếu thuế 10.000 đô đi mà mình không trả, thì cái đó mình đang bị sở thuế truy là truy thẳng 10.000 luôn. Không có, mình đâu có trả nổi đâu, cho nên đối với sở thuế, đối với sở di trú là mình không làm nghĩa vụ công dân đúng.
Dạ. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Lâu vô quốc tịch lâu quá rồi nên giờ cũng quên những cái câu hỏi mà ngày xưa họ hỏi là nó liên quan cái gì, nhưng mà đa số em thấy những câu hỏi đó là một là trả lời yes hoặc là no. Đôi lúc những câu hỏi mà nó chỉ có hai cách để trả lời làm cho người ta cũng phân vân là không biết trả lời như thế nào.
đúng rồi.
Dạ. Cảm ơn Thi rất nhiều. Và bây giờ thì chị Thi giới thiệu về business của chị Thi một lần nữa đến cùng quý thính giả. Đây là một cái business để chị Thi, một cái dịch vụ của chị Thi. Cho nên quý vị nào mà cần đến sự phục vụ trong cái dịch vụ này thì quý vị có thể liên lạc với chị Thi. Mà đã nói là khi mà là dịch vụ thì quý vị biết mình đã đến dịch vụ khai thuế thì mình phải trả tiền phí tổn đúng không? Còn những cái câu hỏi mà Thi trả lời giúp cho quý vị hiểu rõ về những điều rắc rối liên quan đến thuế trên làn sóng thì là Thi đã bỏ chương trình, bỏ thời gian riêng cho làn sóng rồi, cho quý vị trong cộng đồng để quý vị có thể hiểu những điều đó. Thì hoàn toàn chương trình trên đài là quý vị nghe được miễn phí, nhưng mà khi đến với dịch vụ thì quý vị phải trả thù lao. Đó là một cái như thế người ta mới gọi là sự phục vụ, là dịch vụ đúng không chị?
Cảm ơn Như Tuyền. Xin thưa quý vị, số điện thoại của Thi là quý vị cứ gọi trước để hẹn tham khảo. Chứ quý vị nhiều khi mình lái xe xa, những vùng mà lái 1 tiếng mới tới văn phòng của Thi, mà giờ đó Thi bận với người khác thì quý vị chờ cũng tội nghiệp. Cho nên là quý vị cứ gọi trước nha, số 214-799-1040, 214-799-1040. Và địa chỉ văn phòng của Thi là 445 Walnut Street, số phòng là 105 Richardson 75081. Văn phòng của Thi gần chợ Hồng Kông, Dallas. Dịch vụ của Thi thì nói chung á, là những ai mà bị rắc rối với sở thuế hoặc là nhận những cái thư gì của sở thuế mà không hiểu á, thì cứ gọi cho Thi, Thi sẽ cố gắng giúp được. Nếu Thi dịch vụ nào mà Thi thấy là Thi cần phải đương đầu với sở thuế cho quý vị á, thì Thi sẽ nói rõ là Thi giúp được gì. Hoặc là nếu Thi cảm thấy cái trường hợp đó không có thể giải quyết được là bởi vì quá hạn, quá trễ hay là vì lý do gì đó, thì cũng nói rõ luôn, chứ không phải rằng là thì làm không được rồi thì vẫn tính tiền thù lao, không phải như vậy. Thì sẽ cố gắng giúp quý vị trong cái thời gian mà mình tham khảo lúc đầu đó, thì chị sẽ cho biết kết quả như thế nào. Vậy ha, rồi cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều, hẹn quý vị và Như Tuyền trong cái chương trình tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn chị Đại Thi rất nhiều cho chương trình ngày hôm nay, và chúc chị một buổi chiều thật là nhiều niềm vui nha. Hẹn gặp lại Thi vào tuần tới trong chương trình này luôn nha. Vâng, mến chào tạm biệt chị Đại Thi.
Dạ, chào tạm biệt.